Đoạn kinh văn này đặc biệt chỉ ra những việc mà con người phải suy nghĩ là quá nhiều. Thủy hỏa chỉ cho thủy hỏa tai, thủy tai hỏa tai. Đạo tặc chỉ cho tai họa cưỡng đoạt và trộm cướp. Oan gia chỉ cho những người kết oán với ta, vậy là oan thân trái chủ. Trái chủ chỉ cho ta mắc nợ người chưa trả. Tất cả những thứ đó đều có thể gây ra tai họa khôn lường, như lửa có thể thiêu đốt, nước có thể nhấn chìm, trộm có thể cưỡng đoạt, cướp có thể trộm cắp. Oan gia báo thù, trái chủ nợ nần, thậm chí chỉ trong phút chốc, tức là quý vị sẽ mất hết, chỉ trong chớp mắt, không còn thuộc về quý vị nữa. Của cải ngày xưa không còn gì cả. Đây chính là phần nhiêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt. Những việc này đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những tai họa ngoài ý muốn. Hội sơ nói phấn là thiêu đốt, binh hỏa chiến tranh đốt cháy. Những tai nạn này, tiếu là trôi nổi, bão táp lục lội. Những tai nạn này, cướp đoạt nạn đạo tặc, bán gia phá hoại, trái chủ đòi nợ. Bán gia này đều có nhân quả, nhân duyên quả báo. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, người cùng một nhà, cha mẹ và con cái có duyên, bốn loại duyên. Không có duyên sẽ không vào nhà quý vị. Bốn loại duyên gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Việc này cứ tiếp diễn kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ dứt. Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh là năm 1977, sống ở Hồng Kông 4 tháng. 2 tháng đầu ở Thư viện Phật giáo Trung Hoa đường giới hạn, 2 tháng sau ở giảng đường Quang Minh đường Lan đường Hồng Kông. Giảng đường Quang Minh là của sư Thọ Trị. Lúc đó sư đã di cư qua Mỹ sống rồi. Sau này tôi cũng gặp sư ở New York, Mỹ, người phương Bắc. Giảng đường ở Hồng Kông là sản nghiệp của sư. Phía trước Phật đường của sư có treo bức đối liễn, tôi rất ấn tượng. Câu đối trên là: vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo. Câu đối dưới viết: con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ không đến. Câu này tôi nhớ rất rõ, treo liền ở đó. Tôi đã sống ở đó 2 tháng. Năm đó giảng kinh Lăng Nghiêm, đúng là như vậy. Nếu đến để báo ân thì đứa trẻ đó rất ngoan hiền, hiền lành hiếu thảo, nó rất nghe lời, rất dễ nuôi. Nếu đến để báo oán, nó đến gây phiền phức, đến để báo thù, sau khi trưởng thành cũng phá sản, sẽ khiến quý vị tan gia bại sản, gia đình ly tán. Thì đến đòi nợ thì sao? Nếu nợ ít, khoảng mấy tuổi nó sẽ chết. Nó đòi xong rồi, quý vị đã tốn rất nhiều tiền, mất rất nhiều công sức, đó là nợ ít. Nếu nhiều thì sao? Chúng ta cũng nhìn thấy nhiều là tốt nghiệp đại học, cầm được học vị tiến sĩ thì chết. Quý vị coi tốn bao nhiêu tiền đòi nợ đó. Trả nợ thì sao? Cũng nhìn thấy được nợ quý vị nhiều. Chăm sóc đời sống vật chất của quý vị rất chu đáo, không có lòng hiếu thảo, không có lòng tôn kính. Đó, quý vị xem, trả nợ đó. Nếu nợ ít thôi thì sẽ rất khắc khe đối với quý vị. Nói cách khác, xem cha mẹ như người hầu trong nhà. Mỗi tháng cho quý vị đủ chi tiêu cuộc sống thôi, không cho quý vị nhiều hơn. Chúng ta đều nhìn thấy. Kinh Phật không hề nói sai. Phật Pháp thù thắng. Sau khi học Phật, quý vị có thể thay đổi, đổi tất cả những duyên này của quý vị thành Pháp duyên. Mọi người đều học Phật, đều là đệ tử Phật, cùng nhau tu hành, những oán thân này đều được hóa giải. Vì vậy Phật Pháp âm thầm lặng lẽ giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội. Những hoàng đế đại, tại sao học Phật hiểu rõ rồi, biết rõ là đến để báo oán, báo oán là đến đòi nợ. Đã hiểu rõ đạo lý này rồi, bỏ qua không nhắc nữa, nó sẽ được hóa giải. Báo ân, ân càng thêm sâu. Trả tiền phải trả nhiều một chút, trong lòng họ mới dễ chịu. Người đời tâm chiên ý cố, chiên ở đây là keo kiệt, không nở. Thậm chí ngoan cố, tiền tài có mất, trong tâm càng thêm căm hận, ưu phiền lo nghĩ, không lúc nào thảnh thơi. Nên nói vô năng tung xả. Tung xả nghĩa là buông bỏ. Thật sự chịu buông bỏ thì sẽ được tự tại. Học Phật hiểu rõ đạo lý này nhưng vẫn không buông bỏ được. Có rất nhiều người đến kể khổ với tôi, phải làm thế nào? Tôi nói có cách. Quý vị nghe kinh nhiều vào. Một năm không buông bỏ được, nghe thêm năm nữa. Hai năm không buông bỏ được, nghe thêm hai năm. Nghe cho đến 8 năm, 10 năm, tự nhiên sẽ buông bỏ được. Có một số người nghe đến 20 năm, 30 năm, bản thân cũng đã gần 6, 70 tuổi, giác ngộ rồi, buông bỏ được rồi, vẫn còn kỹ. Chỉ cần quý vị buông bỏ, thân tâm vui vẻ. Nhất định phải hiểu được rằng, số tôi không chết vì đói, không có đồng nào tôi cũng không chết đói. Đến lúc đó tự nhiên sẽ được ăn no. Tôi không phải số chết rét. Ngày đông gió tuyết tôi cũng có thể vượt qua. Tin vào vận mệnh. Cổ nhân có lòng tin kiên định với những điều này, họ tin tưởng bản thân. Có người bây giờ không có lòng tin, đối với người khác luôn hoài nghi. Bản thân đã có tiền tài, suốt ngày phải sốt ruột lo lắng, sợ mất đi. Hà tất phải thế? Tại sao không đem số tiền đó đi bố thí? Quý vị bố thí cho một làng, người cả làng cảm ơn quý vị. Quý vị bố thí một thành phố, một thành phố biết ơn quý vị, công đức to lớn như thế. Nhiều người đến chăm sóc quý vị như thế, còn gì để buồn? Tôi hàng ngày mỗi lần lên bục giảng kinh, xuống bục, tôi đều chắp tay quỳ bái với thầy của mình. Ân đức to lớn này, nếu tôi không gặp được họ, tôi làm sao có ngày hôm nay? Điều này là không thể. Làm sao có thể sống hưởng thụ cuộc đời cao nhất như Phương Tiên Sinh đã nói? Hưởng thụ cao nhất là cái gì? Đâu đâu cũng có người chăm sóc, bản thân không phải lo lắng gì cả, trên người không có một xu, nhưng đều chăm sóc chu đáo cho quý vị. Đây là phước báo. Nhân là cái gì? Tôi có tiền bố thí khắp nơi, tặng khắp nơi,